đó là cái bản hoài ra đời của Phật, là một cái nhân nguyên việc lớn. Thì nghe nói tới đó thì ai cũng tưởng đó là một cái việc phi thường, phải không? Cho nên ngài nói, ông ta hỏi vậy thế nào là cái nhân duyên việc lớn đó. Thì ngài Tiểu Nham đó, ngài mới đáp: ăn cơm, mặc áo, đi ỉa, đi đái, đó là cái nhân duyên việc lớn đó. Cái kiểu đó là coi như ông Tăng chịu là chưa chịu không à, cho nên ông Tăng không bằng lòng. Hỏi nhân duyên lớn là tưởng đâu là ngài phải nói cái gì cao siêu, phải không à, thì ngài nói bình thường vậy thôi. Cho nên ông Tăng ông không bằng lòng à, cho nên ông cũng không chịu lễ bái luôn, không ông chính đâu lễ bái à, rồi cái đi ra, bỏ đi ra. Thì khi ông bỏ đi ra đó thì sư liền gọi lại mới nói bài kệ gọi là: chư Phật xuất ư thế, duy vị đại nhân duyên, a thỉ tịnh phóng niệu, cơ sang khốn đã miên, mục tiền khẩn cấp sự, nhân chỉ dục thướng thiên, đàm quyền cộng thuyết diệu, tao tội phục thâu tiền à, tức là tạm dịch là: chư Phật hiện ra đời chỉ vì đại nhân duyên à, nhân duyên đó gì? Đi ỉa cùng đi đái, đói ăn mệt ngủ liền à, nhưng mà sao trước mắt việc gấp rút, người chỉ muốn lên trời à, nói quyền với bàn diệu thì mắc tội lại thua tiền à, đò, thì ông Tăng ông liền hổ thẹn à, nghĩa là sao mình cứ lo đi tìm cái lý quyền lý diệu đó. Cho nên ngày ở đây ngài nói là cái nhân duyên mà Phật ra đời đó, nhân duyên lớn đó là cái gì? Là đi ỉa, đi đái, đói ăn, mệt ngủ thôi. Thì cái đó là cái việc ngay trước mắt mình đây á, là cái việc gấp rút đó, thấy không? Mà mình không có nhận lấy. Cái việc này là cái việc gấp rút ngay trước mắt mình, thấy không? Đó. Nhưng mà mình không có chịu nhận lấy, mà lại chỉ muốn lên trời. Tức là muốn tìm gì trên trời, trên mây á, thấy không? Là bỏ mất ngay cái việc ngay trước mắt mình. Đại sự nhân duyên đó là chỉ do gì? Là tri kiến Phật, phải không? Mà tri kiến Phật là cái gì? Thấy biết ngay trước mắt mình đây à, nhưng mà không nhận, cho nên đời cứ muốn lên trời để mà tìm. Cho nên ngài nói là chỉ muốn lên trời thôi à, thì như vậy thì sao? Rồi nói quyền, bàn diệu à, muốn nói cho những cái lý cho sâu xa à, thì như là cái gì? Mắc tội lại thua tiền. Vậy là không có dính dáng gì hết à, à, càng nghĩa là tìm thì lại càng xa, phải không? À, vì vậy mà ông Tăng khi mà ông nghe nói như vậy cái thì ông liền nghĩa là tỉnh ngộ, hổ thẹn. À, ngài chỉ rõ nhưng mà ông lại còn muốn cái gì khác hơn nữa kìa, phải không? Đó, muốn cái khác nữa tức là sao? Cho nên ngài đó muốn lên trời để mà tìm nữa, thì cái đó là tìm những cái lý ở trong kiến giải thôi. Còn cái thực là ngay trước mắt đây thì không chịu nhận, đó là cái việc gấp rút. À, thì đại sự nhân duyên Phật ra đời là cái đó, phải không? À, đơn giản thì ở đây cũng vậy à, ngài nói là cái vô công dụng đó là bình thường, đi ỉa đi đái, ăn cơm mặc áo mệt ngủ thôi. À, người ngu cười ta, cười thì mặc mình, nếu mà có cái chỗ thấy rõ ràng rồi thì có sợ ta cười không à, còn mình sợ ta cười nghĩa là mình không biết thiền á, thì rõ ràng là chưa phải thứ thiệt rồi, phải không? À, chưa phải thứ thiệt cho nên mới sợ mình làm vậy là ta nghĩa là không biết mình đã hiểu thiền, phải không? À, cho nên là phải làm cái gì cho khác hơn, phải không? Cho nên có khi thì gặp cũng phải hét rồi, phải không? Phải không? À, cũng phải hét rồi làm cho cái gì đó lạ. Thì như vậy đó tức là để nói lên mình chưa có qua được cái kiến giải à, ở đây là khiến mình coi như là để quên hết những cái kiến giải đó để mà sống ngay cái thực tại đó thôi. Cho nên là ngài nói người xưa nói hướng ra bên ngoài mà làm công phu thải là kẻ si mê. Nhưng mà hướng ra bên ngoài đó mà làm công phu thì đều là kẻ si mê thôi, tức là tạo tác làm cho cái hình dáng này hình dáng kia thì đó là thuộc về cái công phu sanh diệt, cho nên gọi là si mê. Các ông hãy tùy chỗ mà làm chủ thì ngay đó điều chân cảnh đến không thể xoay chuyển, dù có tập khí năm nghiệp vô gián từ trước đến nay cũng tự thành biển cả giải thoát. À, nghĩa là sao? Nghĩa là mình chỉ cần tùy chỗ mà làm chủ thì ngay đó điều chân cảnh đến không có thể làm xoay chuyển mình được. Còn như vậy thì dù cho có tập khí mà năm nghiệp vô gián đó, từ trước đến nay đó, cũng thành ra biển cả giải thoát, không có che đậy được. Như vậy thì không phải tìm đâu xa, phải không? Chỉ cần luôn luôn, nghĩa là mọi chỗ, mọi nơi đó, tùy chỗ mình làm chủ, tất nhiên là đều rõ được cái chỗ chân thật đó, không? Thì đâu đâu cũng đều chân hết, không? Thì có cái gì mà xoay chuyển được? Thì như vậy, thì dù cho những cái có tập khí mà năm người tiêu giáo nó còn đó, nhưng mà cũng không có ngăn ngại được. Đó. Cho nên rồi cũng có cái bài kệ mà các ngày xưa nói về tham thiền. Mình thì nghe nói tham thiền thì cũng tưởng đâu đâu đâu, nhưng mà ngài nói bài kệ tham thiền: tham thiền nhân phát chân tâm, tâm chân niệm niệm tuyệt tim trần, xúc trước nhất hào quang sáng lạng, lư đầu mã thiểm giả thiên chân. Tức nghĩa là tạm dịch là người tham thiền phát chân tâm, tham thiền mà phát tức là tỏ ngộ, tỏ rõ chân tâm đó, thì tâm chân niệm niệm bạc mãi trần. Tâm mà chân rồi thì niệm niệm luôn luôn bạc mãi trần, không có mãi trần nào dính hết. Thì sao? Thì chạm đến mãi lông đều sáng rỡ. Tâm chân rồi thì nghĩa là mỗi, nghĩa là không có một cái mãi trần nào mà nó dính hết, nó khỏi hết, thì đụng đến đâu không lại sáng rỡ. Cho nên gọi là chạm đến mãi lông đều sáng rỡ. Đầu lừa má ngựa cũng sẵn chân, dù cho đầu lừa mặt ngựa cũng sẵn chân, không có thể che mờ được, phải không? Thì như vậy rõ được chân thì chỗ chỗ đều làm chủ, thì luôn luôn lúc nào cũng sáng ngời hết, đụng cái gì cũng sáng hết, thì chỗ nào cũng chân hết. Thì như vậy có cái gì mà ngăn ngại, thấy được như vậy thì mới thấy là chỗ chỗ đều chân hết. Thì như vậy tức là đến đây thì mới hiểu được, gọi là cái câu mà thường ở trong các kinh Tịnh Độ gọi là tình giữ vô tình đồng thành chủng trí, không? Tình và vô tình đều thành chủng trí hết, đều thành Phật hết. Nhưng mà có nhiều người đọc tới đó là khó hiểu nổi, không? Nghĩa là tình là chúng sanh thì thành chủng trí thì dễ hiểu, vô tình mà cũng thành chủng trí nữa thì sao hiểu nổi, cây đá mà nó cũng thành chủng trí nữa thì sao, phải không? Cho nên rồi có nhiều người nghĩa là giải không ra, nhưng mà mình thấy được chỗ này thì nó rõ ràng như vậy thôi. Khi tâm mà chân rồi thì đụng cái gì là cũng gì là cũng chân hết, phải không? Tâm mà nó chân thật rồi như vậy đó thì đụng cái gì nó cũng chân thật hết, nó cũng sáng ngời hết, thì có cái gì không phải là chủng trí, phải không? Thì chủng trí là như vậy, tất nhiên thấy cái gì cũng là chủng trí hết, cho nên gọi là cái gì cũng thành chủng trí hết, chứ không phải nói như vậy đó rồi cây đá cũng thành chủng trí thành Phật hết. Hiểu như kiểu đó là hiểu gọi là sao, lộn lạo. Đó. Bởi vậy mà đây thì cho nên là ngài mà thiền lão thiền sư đó, khi mà được ông vua mà Lý mà hỏi ngài ở đây lâu nay có cảnh giới gì đó, thì ngài mới nói là sao, thúy trúc hoàng hoa phi ngoại cảnh, bạch vân minh nguyệt lộ toàn chân, thấy không? Nghĩa là trúc biết va vàng đâu cảnh khác, cũng là cảnh đó thôi, phải không? Rồi mây trắng trăng ngời thì cũng là lộ toàn chân, cũng một tánh chân đó thôi. Mây trắng trăng sáng cũng là lộ cái tánh chân đó thôi, thì không phải là đồng thành chủng trí hết rõ ràng, phải không? Cho nên ở đây khi mà rõ được chỗ này rồi thì dù cho những cái tập khí mà sâu dày nhưng mà nó cũng không có thể ngăn ngại được, cũng chuyển thành giải thoát hết. Người học thời nay đều chẳng nhận biết pháp, giống như con dê đụng mũi, gặp vật gì cũng cho vào miệng, chẳng nhận rõ chồng và tớ, chẳng phân rành chủ và khách. Hạng như thế là tà tâm vào đạo, chỗ ồn liền vào chẳng được, gọi là chân xuất gia, mà chính là người chân tục gia. Ngài nói rõ là mạnh.